159. Chuyện con công, tiền thân Mora. Hãy mọc lên, mặt trời. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Tỷ kheo ấy được các tỷ kheo dẫn đến trước bậc đạo sư và ngài hỏi: Này tỷ kheo, có phải ông đã thối thất tinh tấn? Tỷ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, thật vậy. Bậc đạo sư hỏi: Vì thấy gì? Tỷ kheo ấy đáp: Vì thấy một nữ nhân có thân thể trang sức đẹp đẽ. Bậc đạo sư nói với vị ấy: Này tỷ kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rối loạn tâm của một người như ông. Ngay các bậc hiền trí thuở xưa, sau khi nghe tiếng nữ nhân, dầu tu hành trong 700 năm không phạm giới, vẫn bị uế nhiễm tức khắc. Ngay cả các bậc thanh tịnh cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng cùng tột, khi đam mê nữ sắc cũng sẽ tiêu vong danh dự. Còn nói gì các vị không thanh tịnh như ông? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh làm con chim công. Khi còn ở trong vỏ trứng màu vàng như nụ hoa Kalikara, Bồ Tát làm vỏ trứng thoát ra. Bồ Tát thành một con chim công vàng, đẹp đẽ mỹ miều, dưới cánh có những đường viền đỏ chói. Để bảo vệ sự sống của mình, sau khi vượt qua ba dãy núi, và trong dãy núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa chọn chỗ ở trên cao nguyên của ngọn núi vàng ở Dandaka. Khi trời rạng đông, đậu trên chõm núi nhìn mặt trời mọc lên, Bồ Tát đọc một câu chú để hộ trì cho mình bình an trước khi bay đi tìm mồi. Thần chú ấy bắt đầu với câu: Hãy mọc lên mặt trời, vua độc nhất có mắt, với màu sắc vàng chói, sáng rực cả đất liền. Và ta đảnh lễ ngài, bậc chói vàng quả đất, nay hãy bảo hộ ta, sống an toàn trọn ngày. Như vậy, sau khi đảnh lễ mặt trời với bài kệ này, để bảo vệ mình, Bồ Tát lại đảnh lễ các đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ, và các công đức của chư Phật với bài kệ thứ hai: Các vị thánh chân nhân, bậc tuệ tri mọi pháp, con đảnh lễ các ngài, hãy hộ trì cho con. Đảnh lễ chư Phật Đà, đảnh lễ Bồ Đề vị, đảnh lễ bậc giải thoát, đảnh lễ giải thoát vị. Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công liền đi tìm mồi. Như vậy ban ngày, chim công đi tìm mồi. Vào buổi chiều, chim công đậu trên chóp núi, nhìn mặt trời lặn. Sau khi tưởng nhớ các công đức của Phật, con công lại làm bài chú khác để hộ trì trú xứ của mình. Bài kệ bắt đầu với chữ: Hãy lặn xuống mặt trời, vua độc nhất có mắt, với màu sắc vàng chói, sáng rực cả đất liền. Và ta đảnh lễ ngài, bậc chói vàng quả đất, nay hãy bảo vệ ta, sống an toàn trọn đêm. Chư vị thánh, chân nhân, bậc tuệ tri mọi pháp, con đảnh lễ các ngài, hãy hộ trì cho con. Đảnh lễ chư Phật Đà, đảnh lễ Bồ Đề vị, đảnh lễ bậc giải thoát, đảnh lễ giải thoát vị. Sau khi đọc bài chú này, để bảo vệ mình, chim công đi ngủ. Bấy giờ không xa Ba La Nại bao nhiêu, có một người thợ săn ở tại một ngôi làng. Trong khi đi săn ở khu vực Tuyết Sơn, thấy Bồ Tát đang đậu trên ngọn núi vàng ở Dandaka, anh ta báo cho con trai biết. Một hôm, hoàng hậu của vua Ba La Nại tên là Khema Thái Hòa nằm mộng thấy một con công sắc vàng thuyết pháp, liền tâu vua: Thưa đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp. Vua hỏi các đại thần việc ấy, các đại thần đáp: Chắc các Bà La Môn biết việc ấy. Các Bà La Môn thưa: Có loài chim công sắc vàng. Vua lại hỏi: Chúng ở đâu? Họ trả lời: Chắc chắn những người thợ săn có thể biết. Vua cho họp các thợ săn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ săn ấy thưa: Thưa có, tâu đại vương, tại hòn núi vàng ở Dandaka, con chim công sắc vàng đang ở tại đó. Vậy chớ giết chim công ấy, hãy bắt nó đem về đây. Người thợ săn đi đặt bẫy lưới tại chỗ tìm mồi của chim công, nhưng tại chỗ chim công bước lên, lưới bẫy không sập. Người thợ săn không bắt được chim công, Trải 7 năm đi săn như vậy, đã mệnh chung. Hoàng hậu Khe Ma không đạt được ước nguyện cũng mệnh chung. Nhà vua tức giận bảo, vì một con chim công, hoàng hậu của ta đã mệnh chung. Vua bảo khắc trên một tấm vàng những dòng chữ sau đây. Trên dãy tuyết sơn có ngọn núi vàng tên là Dandaka. Tại đó có con chim công sắc vàng ở. Ai ăn thịt con chim công ấy sẽ trẻ mãi không bao giờ già. Họ viết như vậy xong, vua bỏ lá vàng ấy trong một cái hộp. Sau khi vua mệnh chung, vị vua khác lên kế vị, đọc tấm lá vàng và ước, ta sẽ không bao giờ già. Vua liền cho gọi một thợ săn khác. Thợ săn ấy ra đi, không bắt được Bồ Tát, và cũng mệnh chung tại đó. Theo diễn tiến như vậy, sáu vua lần lượt băng hà. Rồi vị vua thứ bảy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ấy đi, nhận xét rằng tại chỗ chim công đạp lên, bẫy lưới không sập, và biết chim công đã đọc câu bùa chú trước khi đi đến chỗ tìm mồi. Anh ta liền xuống chỗ đầm lầy ở biên địa, bắt một chim công mái, dạy nó múa hát, và đem chim công mái ấy đến nơi này vào buổi sáng trước khi chim công đọc bùa chú. Người thợ dựng lên cái cọc bẫy sập, đặt bẫy lưới và khiến chim công mái kêu. Chim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liền bị tiếng sét ái tình khơi dậy dục vọng trong lòng, nên không thể đọc bùa chú, đi đến công mái và bị mắc vào bẫy. Thợ săn bắt được chim công, đem dâng cho vua Ba La Nại. Vua thấy sắc đẹp con chim công rất bằng lòng. Sau khi ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, Bồ Tát liền hỏi, thưa đại vương, sao đại vương bảo bắt thần? Vua nói, ta nghe rằng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giờ già. Ta muốn trường xuân bất lão, nên ta bảo bắt ngươi để ăn. Như vậy, những ai ăn thịt thần sẽ được trường xuân bất lão. Nhưng thế là thần sẽ chết. Phải, người sẽ chết. Nhưng nếu thần chết, thì người làm thần chết cũng sẽ chết theo. Vua nói, ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói, những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi không bao giờ già. Thưa đại vương, thần sanh ra sắc vàng không phải là không có lý do. Thuở xưa, thần là vị vua chuyển luân ngự trị tại thành phố này. Thần giữ gìn năm giới và khiến cho dân chúng trong toàn cõi thế giới giữ năm giới. Sau khi mệnh chung, thần được sanh tại lâu đài cõi trời 33, sống tại đó cho hết tuổi thọ và mệnh chung. Chính vì kết quả của một nghiệp bất thiện, thần phải sanh làm con chim công, nhưng nhờ sức mạnh của giới hạnh cũ, thần có màu sắc vàng. Nhà ngươi là vua chuyển luân đã giữ giới à? Do kết quả của giới sanh ra sắc vàng à? Điều này làm sao chúng ta tin được? Có gì làm bằng chứng? Thưa đại vương, thần có một bằng chứng. Bằng chứng gì? Thưa đại vương, khi thần làm vua chuyển luân, thần thường ngồi trên xe bằng bạc, đi ngang qua hư không. Cổ xe ấy của thần nay nằm chôn trong đất, dưới cái hồ của đại vương. Hãy cho đào dưới hồ lên, và cái xe ấy sẽ làm chứng cho thần. Vua chấp thuận việc ấy và đáp, lành thay. Rồi vua cho tát nước ra khỏi hồ, đào lên được cổ xe và tin lời Bồ Tát. Bồ Tát thưa, thưa đại vương, trừ niết bàn bất tử, tất cả pháp khác đều là pháp hữu vi, không có thực tánh, vô thường, chịu sự hoại diệt. Sau khi nói xong, Bồ Tát thuyết pháp cho vua và khuyên vua giữ năm giới. Nhà vua hoan hỷ cúng dường quốc độ cho Bồ Tát và tỏ lòng hết sức cung kính. Bồ Tát không nhận dương quốc nhưng khuyên vua, đại vương chớ phóng dật, rồi bay lên hư không đi về núi vàng Dandaka. Còn vua tuân theo lời khuyên của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo Thối Thất đã đắc quả A-la-hán. Và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, nhà vua là Ananda và ta là con chim công vậy.